À, có một ông Phật lịch sử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có 49 năm thuyết pháp độ sanh, tại sao lại nói không được? À, đây là câu hỏi lại. Thì trong sách của quý vị có cái câu này không? Ở đây là có một cái câu hỏi như vậy nữa, rồi mới đáp này. Phàm có tướng đều là hư vọng. Cái tập sách cũ này nó không có cái câu hỏi này. Thì cô đã tra lại ở trong bộ Đại Tạng, và trong tạng nó có câu này. Và vì vậy cho nên ở nơi cái quyển Uyển Lăng Lục giảng lại sau á, thì có cái câu hỏi đó. Vì vậy quý vị thêm vào, tại vì ở trong tạng có câu này. Đáp: phàm có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng phi tướng là thấy Như Lai, Phật cùng chúng sanh đều do ông khởi vọng kiến. À, cái câu mà phàm có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng là thấy Như Lai. Câu này ở đâu? Câu này ở trong Kinh Kim Cang. Thì phàm có tướng đều là hư vọng. Hư vọng có nghĩa là tạm, có mà không thật. Tại vì Đức Phật bây giờ có còn không? Ngài đã nhập diệt cách đây 2500 mấy chục năm rồi. Cho nên Đức Phật đó tuy có, nhưng mà tùy duyên hiện nơi đời, duyên hết thì nhập diệt. Ở trong nhà Phật mình dùng chữ thị hiện. Thị hiện có nghĩa là không có thật. Hoặc là nếu thấy các tướng chẳng phải tướng mới là thấy Như Lai. Có nghĩa là khi mình thấy các cái hình tượng, mình biết cái hình tượng này không thật, cái đó gọi là phi tướng đó. Thấy nhưng mà biết nó là tướng tạm, đó là thấy Như Lai. Bây giờ thưa đại chúng, những cái bông này nó thật không? Đại chúng trả lời to to thử coi. Thật không? Đó, thì khi mà chúng ta chỉ nhìn cái phút này thì mình thấy nó thật ha. Nhưng mà mình nhìn bằng con mắt của các vị thanh văn thì các ngài mới cố gắng nè, một tuần nữa, 10 ngày nữa thì cái bông này nó mỗi cánh nó rã ra mỗi đường. À, lúc đó thì nó không có mặt nữa, nó không thật. Tức là cái bông này nó có mà nó tạm. Đại chúng biết cái này mà đặt dưới một cái kính hiển vi mà cái độ cực lớn thì chúng ta sẽ thấy nó trống rỗng. Tại vì cái khoảng không nó nhiều hơn các điểm vật chất. Cũng như một bức tường vậy đó, mình nhìn với con mắt mình là tường, mà đặt dưới những cái kính hiển vi cực lớn, cái độ cực lớn thì nó là khoảng không. Tại vì các cái chấm cách nhau rất xa. Cho nên với con mắt như vậy thì cái này là không, sắc tức là không. Cái câu đó là khoa học bây giờ người ta chứng tỏ rất rõ, chứng minh rất rõ. Thì đó là có tướng, chính là chẳng phải tướng. Có nghĩa là cái tướng này nó có vậy đó, nhưng mà thật ra nó không có. Thì nếu thấy được như vậy gọi là thấy Như Lai. Thì ngày xưa những cái người họ không có học Phật, không có quán gì hết, nhưng mà họ nghiệm cái lẽ đời họ cũng thấy được. Ví dụ như ông Tô Đông Pha, ông làm cái câu là đọc chữ Hán ha, tại nó cũng hay: nhân tợ thu hồng lai hữu tính, sự như xuân mộng liễu vô ngân. Là con người á, người và việc đời, đó là hai thứ quan trọng nhất trong đời chứ gì. Thì con người như cái cánh chim hồng mùa thu bay đến mang theo tin tức, nó bay tới rồi nó bay đi. Còn chuyện đời như một giấc mộng đêm xuân, qua rồi không có dấu vết. Đó, thì như vậy mọi việc đời, mọi thứ có tướng trên thế gian đều là hư vọng. Mà thấy được như vậy gọi là thấy Như Lai. Thì người đời người ta cũng thấy. Còn nếu mà mình cứ chấp đây là thật thì cái chấp này có hại gì? Cái chấp này nó sẽ làm mình khổ, chứ không làm ai khổ hết. Ví dụ như mình bây giờ mình đi tu ha, mình cạo đầu rồi, cái chuyện sắc đẹp nó không thành vấn đề. Giờ mà mình có xấu quắc đi nữa mình cũng không mất công đâu mà buồn. Nhưng mà đối với những cô tài tử hoặc là cái gì trình diễn đồ đẹp kêu là cái gì, thời trang hả, người mẫu, mấy cô người mẫu mà nếu một hôm nào đó trên cái mặt nó mọc một cái mụn thiệt là to thì cô đó có buồn bực gì không? Cấp tốc đi tới thẩm mỹ viện. Và nếu mà cái mặt đó mà nó lỡ loét ra thành một cái mụn to và để lại một cái sẹo to tướng thì cô đó có khổ không? Lúc đó thì khổ rồi đó. Đó, cho nên tại vì mấy cô thấy sắc đẹp là thật, thấy cái tướng trạng hình dáng của mình là thật, cho nên khổ. Còn mình á thì bây giờ không biết sao, cạo đầu rồi thì thôi sao cũng được, cái gì cũng có đây, ngày mai không có thì thôi. Thì khi mà cái thấy mình mà nó linh động như vậy, không chấp nơi cái hình tướng này, thì cái khổ đã bớt đi một chút. Đó, như vậy là mình thấy ngay cái lợi ích của sự nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, thì chưa cần thấy Như Lai mà thấy bớt khổ trước cái đã. Mình bây giờ mà mình có mất đồ gì nhiều đi nữa sao mình cũng thấy, cũng cười cười được. Nhưng mà nếu mà một người ngoài đời mà họ mất tài sản, họ mất đủ thứ, thì họ cũng có thể mất ngủ tối hôm đó, phải không ạ? Đã mất đồ rồi còn mất ngủ nữa. Thành ra nếu phàm có tướng đều là hư vọng, nếu thấy tất cả tướng phi tướng, tức là chẳng phải tướng, là thấy Như Lai. Phật cùng chúng sanh đều do ông khởi vọng kiến. Vọng kiến là cái thấy mà cái thấy không đúng, cái thấy sai. Phật nếu có cố định có thì nay vẫn còn, chúng sanh nếu mà thật có thì là không chết. Như vậy Phật nay không còn, chúng sanh cũng già rồi thì chết. Thì như vậy cái biết đó là một cái biết hư vọng. Cái tên Phật, tên chúng sanh chỉ là một cái giả danh thôi, chứ nó không có thiệt. Có một vị tăng hỏi quốc sư Huệ Trung, làm sao được thành Phật? Đó, thì cái câu hỏi này nó bắt từ đâu? Nó bắt từ một cái tâm á. Nó bắt đầu từ nơi cái tâm là làm sao được thành Phật. Tức là mình chưa thành Phật, phải không? Có một chúng sanh ở đây nè, chưa thành Phật. Bây giờ thầy chỉ cho con cái cách tu làm sao thành Phật. Rõ ràng là nó phân hai. Cho nên sư Huệ Trung mới đáp là Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi, ngay đó được giải thoát. Đó. Chỉ cái vọng kiến của ông, nó làm sinh sự thôi. Thành ra hỏi làm sao được thành Phật thì Ngài trả lời ngay đó dẹp Phật, dẹp chúng sanh đi thì được giải thoát. Ông Tăng mới hỏi, nhưng mà làm thế nào để được tương ưng? Có nghĩa là làm sao mà sống cái chỗ đó để mà có được cái tâm đó? Thì Ngài dạy dễ hiểu hơn, không nghĩ thiện ác, tự thấy Phật tánh. Thiện ác chỉ là tiêu biểu, còn tốt, xấu, già, trẻ, được, mất, không nghĩ, tất cả mọi thứ đối đãi thì tự thấy Phật tánh. Mà tự thấy Phật tánh tức là thành Phật rồi. Như vậy, những cái ông Phật đang nói ở đây có phải là ông Phật 32 tướng tốt ở xứ Ấn Độ không? Có phải ông Phật trên tranh bằng màu và giấy vẽ không? Đó, mà là ông Phật tâm ở nơi mình. Chỉ vì không biết bản tâm, dối khởi thấy biết, vừa khởi thấy biết liền bị Phật chướng, vừa khởi thấy chúng sanh liền bị chúng sanh chướng, khởi thấy phàm thánh tịnh uế thì cái thấy thành những chướng ấy. Vì chướng tâm ông trọn thành luân hồi, vì chướng tâm ông trọn thành luân hồi, ví như con khỉ chân này buông chân kia nắm, không khi nào dứt. Chỗ này nó hơi khó. Chỉ vì không biết bản tâm, dối khởi thấy biết. Tại sao gọi là dối khởi thấy biết? Trước hết là vì không biết bản tâm, cho nên trong nhà thiền gọi là kiến tánh khởi tu. Là muốn tu á, thì trước phải kiến tánh, là phải nhận ra cái tâm chân thật nơi mình. Thì khi mà mình đã nhận ra một lần rồi, đã tin nơi tâm chân thật, thì tự nhiên cái cái phân biệt theo duyên trần á, nó mới bớt, nó bớt dính mắc, bớt chấp ngã. Và vì rằng chúng ta chưa có biết bản tâm, cho nên dối khởi thấy biết.